Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 5 giai đoạn 2016-2019. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Giang. Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang tập trung đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí thu nhập, tiêu chí cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 5, giai đoạn 2016-2019. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, dự lễ tôn vinh có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh, huyện, thành phố cùng các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ tôn vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn khẳng định, cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, doanh nghiệp, doanh nhân Bắc Giang cũng có sự lớn mạnh. Đến nay tỉnh Bắc Giang đã có trên 8.800 doanh nghiệp, hàng vạn hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động, trong đó thu hút doanh nghiệp FDI tăng trưởng mạnh, khu vực doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển, thể hiện tính năng động, sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, đến nay trên địa bàn tỉnh ta đã có trên 8.800 doanh nghiệp và hàng vạn hộ kinh doanh cá thể đăng ký hoạt động. Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thì thể hiện tính năng động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đã có những đóng góp quan trọng vào việc tạo ra nhiều việc làm, nhiều sản phẩm mới có chất lượng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Với những cống hiến và thành tích xuất sắc đạt được, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã không chỉ vươn lên trở thành những điển hình tiêu biểu của tỉnh mà còn được tôn vinh trong cả nước, được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng cao quý, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tạo được uy tín, thương hiệu và trở thành mặt hàng yêu thích được nhiều người tiêu dùng trong cả nước và ngoài nước biết đến.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Bắc Giang phấn đấu mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 11.000 doanh nghiệp, tỷ trọng đóng góp khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đạt 68%. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.
Với phương châm doanh nghiệp phát tài, địa phương phát triển và tinh thần nghị quyết Trung ương 5 khóa 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang có ít nhất 11.000 doanh nghiệp và tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đạt khoảng 62%. Để thực hiện hóa mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục và luôn đồng hành tạo mọi điều kiện tốt hơn nữa để các doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và bền vững.
Trong chương trình buổi lễ tôn vinh, các đại biểu gặp gỡ giao lưu với các doanh nhân tiêu biểu. Các doanh nhân đã chia sẻ về những khó khăn và sự nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo người lao động. Tại buổi lễ, tỉnh Bắc Giang đã trao tặng bằng công nhận và cúp doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu cho 26 doanh nghiệp, 21 doanh nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2019. Trao giấy chứng nhận biểu tượng cho 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lựa chọn, bình xét từ hơn 8.800 doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và trên 14.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã trao tặng quyết định công nhận doanh nghiệp vì người lao động cho 30 doanh nghiệp.
Sáng 10 tháng 10, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bắc Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cùng lãnh đạo một số ban ngành liên quan. Trong những năm qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương, công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tập trung lãnh đạo chỉ đạo có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng được các cấp ủy chính quyền quan tâm thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tỉnh tổ chức triển khai, tạo hiệu quả như cải cách hành chính, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn, vai trò giám sát của cơ quan dân cử, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan báo chí, nhân dân đối với phòng chống tham nhũng được phát huy. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng tăng cường phối hợp trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. nhiều vụ tham nhũng được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, có tác dụng giáo dục phòng ngừa răn đe. Năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, qua công tác thanh tra phát hiện các sai phạm với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng, 133 hectare đất các loại, các cấp ban hành 2.690 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt gần 12,4 tỷ đồng. Chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 224 cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý. Chuyển 6 vụ, 9 đối tượng sai phạm có dấu hiệu tham nhũng sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý hình sự. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh Bắc Giang, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu có năng lực, tinh thần trách nhiệm, rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là quy trình giải quyết công việc trên các lĩnh vực nhằm khắc phục sơ hở trong quản lý kinh tế xã hội, cùng đó quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong giải quyết công việc.
Để chuẩn bị sự kiện lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang và khai mạc tuần văn hóa du lịch năm 2020, sáng ngày 10 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang và doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên về nội dung chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc. Theo báo cáo, lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2020, tức mùng 5 tháng Giêng và được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Tại buổi lễ khai mạc sẽ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang. Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình nghệ thuật chào mừng. Doanh nghiệp tư nhân Mười Duyên được giao trách nhiệm tổ chức chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc. Nội dung kịch bản dựa trên ý tưởng văn học sẽ hướng đến những giá trị to lớn của hòa bình, không sa đà và phục dựng tái hiện trận đánh trong quá khứ. Chương trình nghệ thuật có tựa đề Sương Giang đại thắng, non nước Thái Hòa, thời lượng khoảng 90 phút. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương nhấn mạnh, đây là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Giang tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. Do đó đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang, đơn vị liên quan tích cực phối hợp để triển khai các phần việc hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Đồng thời cũng yêu cầu đơn vị chức năng thẩm định kỹ nội dung kịch bản chương trình nghệ thuật chi tiết sau khi được chỉnh sửa. Mọi phần việc chuẩn bị cho lễ khai mạc hoàn thành trong tháng 11 năm nay.
Sáng 10 tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát tình hình kết quả thực hiện công tác xã hội hóa hoạt động y tế tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn. Đơn vị này được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án xã hội hóa các dịch vụ y tế bắt đầu từ năm 2016 với 7 nội dung được chấp thuận triển khai. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song cho đến nay, trung tâm mới thực hiện được 2 nội dung là dịch vụ thuốc và phòng điều trị theo yêu cầu. Còn 5 dịch vụ khác là khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc theo yêu cầu, mở quầy kính thuốc, dịch vụ vận chuyển người bệnh, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ khác. Nguyên nhân là do trung tâm thiếu nguồn nhân lực, nhất là các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, công tác huy động vốn để đầu tư máy móc, hạ tầng khó khăn, đặc biệt là trung tâm chưa xác định được đâu là thế mạnh để xây dựng các nội dung xã hội hóa phù hợp với thực tiễn, khả năng của mình khi trình phê duyệt. Tại đây, đoàn khảo sát Ban Văn hóa Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn cần sớm nghiên cứu lại các nội dung tổ chức xã hội hóa sao cho các nội dung đó phải phù hợp với khả năng, đồng thời các dịch vụ y tế được xã hội hóa phải đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Qua đó, kết quả cuối cùng là nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh đi đôi với nâng cao đời sống cán bộ, y bác sĩ.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của tuần văn hóa du lịch thương mại doanh nhân Bắc Giang hội nhập, ngày 10 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời đại 4.0. Hoạt động này đã thu hút gần 200 doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh tham gia. Tại lớp đào tạo, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động này đã làm rõ những khái niệm về văn hóa doanh nghiệp và các yếu tố nội hàm của khái niệm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp doanh nhân cũng đã nghe trao đổi về những giá trị cốt lõi để tạo nên văn hóa doanh nghiệp, bao gồm cả việc xây dựng hình ảnh nhận diện, điều kiện làm việc, đội ngũ nhân lực, phát triển thương hiệu cho đến trách nhiệm cộng đồng. Thông qua hoạt động này sẽ giúp các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về vai trò tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, nắm bắt được những điểm còn thiếu, còn yếu tại doanh nghiệp mình để từ đó có chiến lược bài bản hơn, xây dựng yếu tố nền tảng văn hóa doanh nghiệp.
Giai đoạn 2010-2019, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, thành phố Bắc Giang đã tập trung cao, nỗ lực khắc phục khó khăn vướng mắc, thi đua hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến năm 2017, thành phố Bắc Giang có 6 trên 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. năm 2019, thôn Đồng Quan đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch, năm 2019-2020, thành phố Bắc Giang sẽ xây dựng thôn nông thôn mới tại 6 thôn thuộc 6 xã gồm thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thôn Yên Khê, xã Song Khê, thôn Ba, xã Tân Mỹ, thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, thôn Vĩnh An, xã Song Mai, thôn Núi, xã Dĩnh Trì. Trong đó, năm 2019, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố triển khai kế hoạch và kiện toàn Ban phát triển thôn, thông tin tuyên truyền về bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm mô hình hay, khảo sát, đánh giá thực trạng, lập phương án xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2020, Ban chỉ đạo tiếp tục tổ chức triển khai nhiệm vụ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu, công nhận và công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trước ngày 31 tháng 11. Nguồn kinh phí thực hiện được sử dụng từ ngân sách địa phương, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án đầu tư trên địa bàn và huy động xã hội hóa. Để đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố chủ động nắm bắt tình hình, đôn đốc xã, thôn triển khai thực hiện, định kỳ kiểm điểm, đánh giá tiến độ, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, song xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang không ngừng tập trung đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là tiêu chí thu nhập, tiêu chí cốt lõi của chương trình, qua đó góp phần hình thành nhiều mô hình sản xuất có liên kết bao tiêu sản phẩm, nâng cao thu nhập bình quân đầu người vượt xa so với thời điểm xã được công nhận nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên Hồng Thơm.
Cánh đồng mẫu sản xuất lúa Nhật của xã Tân Hưng đã được duy trì 5 năm nay. Cánh đồng này có diện tích 20 hectare và đang trong thời kỳ thu hoạch. Đây là mô hình có liên kết theo chuỗi từ sản xuất cho đến tiêu thụ, giá trị kinh tế mang lại cao hơn sản xuất thông thường và đặc biệt là rất ổn định. Ông Chu Văn Thuận, cán bộ khuyến nông xã Tân Hưng đánh giá.
Thì qua thực tế sản xuất thì giống lúa Nhật này có năng suất cũng ổn định. Và công tác thu mua thì rất được công ty triển khai rất là đảm bảo. Người dân rất là phấn khởi, người dân không cần phải phơi, thóc để thu mua tươi. Trung bình thì một sào lúa Nhật này sẽ có năng suất và cái lợi nhuận hơn so với các dân tầm từ 10 đến 15%.
Từ khi được công nhận chuẩn nông thôn mới, xã Tân Hưng còn quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình trồng hoa cúc dược liệu trong nhà màng đã được một hộ dân sản xuất thành công vụ thứ 3. Đây là mô hình không chỉ cho năng suất chất lượng, mẫu mã hơn hẳn mà còn khẳng định hiệu quả kinh tế vượt trội so với sản xuất thông thường. Ông Đặng Công Vân, thôn Trại Mới, xã Tân Hưng chia sẻ.
Tôi đang tính một sào là một năm là trồng hai vụ là thu được khoảng 25 triệu một sào. Trừ chi phí rồi, nếu như mà cấy lúa thì một năm một hai vụ thì cũng cho là được 2 tạ một sào thì chắc chắn là nó phải gấp 10 lần.
Tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người ở xã Tân Hưng đạt 35 triệu đồng một người một năm, nay đã tăng lên gần 50 triệu đồng. Ông Dương Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng cho biết thêm.
Cái mức thu nhập từ năm 2015 của Tân Hưng là 35 triệu, bình quân là 35 triệu đồng trên người trên năm, thì đến năm 2018 là đạt 49,2 triệu đồng trên người trên năm. Thì sau đó là cái tỷ lệ hộ nghèo là hàng năm đều giảm từ 1,5 đến 2%. Thế đến hết năm 2018 là tỷ lệ hộ nghèo của Tân Hưng là 3,2% và dự kiến năm 2019 là 2,8%.
Dù chưa thu hoạch lúa xong, nhưng ở một số cánh đồng, bà con nông dân đang tập trung xuống giống để trồng khoai tây. Đây cũng là mô hình liên kết sản xuất mang lại giá trị cao trong vụ đông, với quy mô từ 50 đến 60 hectare. Rõ ràng khi có sự quan tâm đầu tư trọng điểm thì giá trị sản xuất nông nghiệp mang lại ngày càng cao và người dân nông thôn ngày càng hướng tới đích của chương trình nông thôn mới.
Công an huyện Việt Yên cho biết vào trưa ngày 9 tháng 10, tài xế điều khiển xe khách va chạm với 3 nữ công nhân trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, làm 2 người tử vong, 1 người trọng thương đã đến cơ quan công an trình diện. Lái xe là Trần Quốc Tuấn sinh năm 1983 ở tổ dân phố Hướng, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Trần Quốc Tuấn đã điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát 29B09692. Đây là xe khách chạy tuyến cầu Gồ Gia Lâm thuộc công ty cổ phần xe khách Bắc Giang. Khi xảy ra tai nạn vì quá lo sợ nên đã rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.